quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 315 với đề tài Khoe Về Điều Gì, phần 14. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Khoe mình về đời này tất nhiên là điều hoàn toàn không đẹp lòng Chúa. Duy khoe về thập tự giá của Đấng Christ là điều được sứ đồ Phaolô khích lệ qua chính tấm gương cuộc đời mình. Khi kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Chúa, sứ đồ Phaolô đã dành trọn đời sống mình để đi khắp nơi khoe về thập tự giá của Chúa, để mọi người cũng được tiếp nhận ơn cứu rỗi như chính mình. Điều này trái ngược lại với tinh thần mà các giáo sư giả đang đem đến với tín hữu tại Galati. Trong khi họ cố gắng bày tỏ sự uyên thâm về luật pháp qua dáng vẻ bên ngoài, hòng lôi kéo nhiều người theo mình, thì sứ đồ Phaolô dành trọn thì giờ, công sức của cuộc đời mình để đi khắp nơi cao rao về danh vinh hiển của Chúa. Đó chính là sự khác biệt xuất phát từ những mục đích khác nhau giữa người đầy tớ Chúa và những giáo sư giả. Sứ đồ Phao-lô không theo đuổi những gì thuộc về bề ngoài, nhưng là sự đổi mới ở bên trong đời sống. Nếu luận về đời sống, tuân giữ luật pháp, nghi thức tôn giáo bề ngoài, thì trước đây sứ đồ Phao-lô không hề thua kém các giáo sư giả này. Thế nhưng giờ đây thì những điều đó đối với ông không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng điều quan trọng duy nhất đó là địa vị mới, đời sống mới mà ông nhận được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và một khi đã kinh nghiệm được điều đó rồi, thì sứ đồ Phao-lô quyết sống xứng đáng trước địa vị cao trọng mà mình có được, như chính điều ông đã khẳng định trong câu 15. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì bèn là trở nên người mới. Như đã đề cập đến rất nhiều trong lần những chương trước, phép cắt bì là quy định bắt buộc của mọi người dân Do Thái ở dưới thời kỳ luật pháp. Thế nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian và ban ân điển cứu rỗi qua chính sự dâng thân thể của Ngài để làm trọn yêu cầu của luật pháp. Bởi đó mà qua đức tin tiếp nhận ân cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà mọi người được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Do vậy, vẫn có nhiều người chủ trương rằng cần phải tuân giữ phép cắt bì sau khi đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có như vậy thì mới trọn vẹn theo luật pháp và đảm bảo chắc chắn hơn cho sự cứu rỗi. Đó là tà thuyết hoàn toàn đi ngược lại với chân lý cứu rỗi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho nhân loại. Sứ đồ Phao-lô đã từng lên án cách nghiêm khắc về giáo thuyết cùng những người rao truyền tin lành giả này. Ông nói, thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Theo thư Galati chương 1, từ câu 7 đến câu 9. Chúa Giê-xu đã dùng chính thân mình làm giá chuộc tội cho mọi người Do Thái sống dưới luật pháp nói riêng, cũng như cho toàn thể nhân loại nói chung, để đem tất cả bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ ân điển của giao ước mới, chứ không phải tiếp tục ở dưới ách luật pháp của giao ước cũ. Vì vậy cho nên, kết quả Chúa muốn đem đến cho những người thờ phượng Đức Chúa Trời chính là đời sống mới, vui thỏa phước hạnh, chứ không phải là đời sống cũ như trước đây, phải buộc mình dưới luật pháp. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô đã quả quyết tại đây trong câu 15 rằng điều quan trọng không phải là chịu hay là không chịu phép cắt bì, nhưng là có trở nên người mới hay không mà thôi. Khi Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ tại thế gian, có một giáo sư Do Thái cũng đã đến với Ngài để bàn luận về lẽ đạo. Tưởng chừng như đó là người mẫu mực của người Do Thái về việc tuân giữ luật pháp thì ắt sẽ là công dân xứng đáng cho nước thiên đàng. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Chúa Giê-xu đã phán dạy và khẳng định một cách chắc chắn rằng nếu ông ta không sinh lại để trở nên người mới thì sẽ không hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Sứ đồ Giăng đã ký thuật như sau. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng, người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hãy chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hãy chi sinh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Theo Phúc Âm Giăng chương 3, từ câu 1 đến câu 7. Vượt hơn cả việc tuân giữ phép cắt bì, một giáo sư Do Thái như ông Nicodem thì chắc hẳn luôn gắng sức để trở nên một mẫu mực trong lòng dân sự. Thế nhưng mọi điều luật mang ý nghĩa hình bóng đó giờ đây đã được ứng nghiệm trong thời kỳ ân điển qua chính Chúa Giêsu. Vậy nên, để hưởng được nước Đức Chúa Trời không phải là việc tuân giữ luật pháp nữa, bèn là phải trở nên người mới, được sinh lại trong quyền năng Đức Thánh Linh. Sự thật là mê muội nếu như tín hữu Galati đã nhờ Thánh Linh được trở nên người mới và lại tìm cách quay trở lại với phép các bì. Cho nên chẳng hề như vậy. Các bì hay không chẳng phải là điều quan trọng nữa, bèn là có trở nên người mặc lấy địa vị mới trong Chúa Giêsu hay chưa mà thôi. Bài học áp dụng. Tất nhiên, phép các bì ngày nay không còn là một nghi thức cám dỗ đối với mọi người con Chúa trong hội thánh. Thế nhưng dù sao, sự nhắc nhở về ý nghĩa của cám dỗ này vẫn luôn cần cho mỗi người. Vì đôi khi không cẩn trọng tra xét lại đức tin mình thì nhiều người vẫn có thể lầm tưởng rằng mình cũng là người tuân giữ mọi lễ nghi, khép mình trong những sinh hoạt tôn giáo từ nhỏ, cho nên chắc chắn đã được hưởng sự sống đời đời rồi. Thế nhưng điều quan trọng đầu tiên chúng ta cần phải xét đến đó chính là mình đã kinh nghiệm sự cứu rỗi qua việc tin nhận Chúa một cách cá nhân hay chưa. Đời sống mình đã kinh nghiệm sự sinh lại và quyền năng của Đức Thánh Linh đang dẫn dắt trong đời sống mình hay chưa? Đôi khi từ nhỏ, một người đã được lớn lên trong môi trường tin kính và cứ thế quen dần với mọi sinh hoạt tôn giáo mà quên đi việc nhìn lại mối liên hệ cá nhân giữa mình với Chúa. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại. Nếu đã thực sự được sinh lại trong Chúa rồi thì phước hạnh biết bao. Hoặc giả chưa kinh nghiệm được địa vị mới trong Chúa thì hãy thưa với Chúa điều đó và bằng lòng cầu nguyện ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giêsu ngay hôm nay để trở nên người mới như sứ đồ Phao-lô nhắc nhở. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 316 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay.